tình hình khủng bố đã chịu bớt. Bọn lính gác ít đánh đập anh em hơn, vì thấy anh em làm việc rất chăm chỉ siêng năng. Hôm kia, thằng chú Đảo đổi tên cai ngục bụng chữa về và đưa đến một tên quảng Tây, trẻ tuổi, chỉ huy lính gác và tù. Thằng quảng này mới đánh nhau ở Triều Tiên về. Các đồng chí Chí Nguyện Quân Trung Quốc, quân đội nhân dân Triều Tiên đã giả cho nó nhiều trận thức điên bát đảo, nên khối óc đen tối thực dân của nó cũng đã được mở mang ít nhiều. Qua nhiều lần nói chuyện với anh em, nó lắc đầu kính phục quân đội Triều Tiên. Khi nó biết phần đông anh em ở đây đều là quân đội, nó cũng phải nể. Sự thật đã cho nó rõ. Quân đội nhân dân nước nào cũng giống nước nào, đều anh dũng và bất khuất. Hằng ngày, nó cho nghỉ sớm hơn, cho tắm rửa, tập thể dục buổi sáng. Dù thấy tình hình có nhiều triển vọng, đề ra cho anh em thảo luận xem có cách nào đóng thuyền không. Song song với việc thảo luận kế hoạch, Du hội báo với ban đại diện xin tinh quản cho khai phá những đám đất hoang xung quanh nhà để trồng trọt. Nó đồng ý cho làm vào giờ nghỉ. Anh em ra sức phát cây, cuốc đất, đốt lá rụng lấy tro làm phân. Rau cải, xà lách nối nhau mọc xanh rờn. Những dàn mướp đọt non mơn mởn. Xin nó lên rừng bới những gốc dừa non về trồng quanh nhà. Tên quản nó hỏi, trồng dừa thì đến bao giờ mới ăn quả? Anh em trả lời, 10 năm, 15 năm. Nó ngạc nhiên, các anh định ở đây lâu thế à? Anh em trả lời, vâng, chúng tôi định ở đây đến bao giờ hết chiến tranh sẽ về. Tốt lắm, các anh không nên mạo hiểm trốn ra khỏi đảo này vô ích. Bao giờ hết chiến tranh, chính phủ Pháp sẽ cho tàu chở các anh về với gia đình, vợ con. Anh em cười thầm trong bụng. Vì đã quàng vào mắt nó một tấm màn đầu tiên, nó đinh ninh anh em sẽ ở đây mãi mãi. Đó là điều mong ước thiết tha của bọn cai ngục. Vì mỗi lần tù trốn, bọn này phải mất lương, mất lon và có khi vào tù. Bằng sang quét dọn ở nhà tên cai ngục cũ, thấy có hai con chó mới đẻ, nó vứt lại, kêu quăng quăng thảm thiết. Bằng thương quá, bồng cả hai con về trại, xuống bếp lấy của lão học tí đường cho nó uống. Hằng ngày, bằng lấy nước cơm cho ăn, săn sóc như người mẹ chăm con nhỏ. Hai con chó lớn dần, chạy lăng quăng khắp nhà, sủa gâu gâu, trông rất dễ thương. Cả trại thích hai con chó lắm, nó làm thêm vui cửa vui nhà. Nhưng lắm lúc nhìn chó, lại càng nhớ đất liền, nhớ làng xóm quê hương. Nhiều bài ca dao lấy đề tài là con chó. Lão học cũng bàn chuyện chó. Lão tính nhẩm, cố lên thì có thể nấu giả cây làm bữa tiệc xuất quân. Chứ không đồng ý. Ăn thịt nó thì ác quá, phải đem về chứ. Nó là người bạn thân của toàn trại. Bốn cũng chen vào. Bạn thân hy sinh để chúng ta cải thiện sinh hoạt, đủ sức về đến đất liền. Như thế mới thật là xứng đáng. Bằng ngồi bệt xuống đất, vuốt ve nghịch với hai con chó, ngẩng lên giọng chủ nhân. Các cậu bàn cãi nhau chả thuộc vào mục đích nào cả. Làm thịt hay đem về đều do tớ quyết định chứ. Mẹ đẻ nó đây kia mà. Bàn chuyện chó, chuyện về chán, mới sực nhớ ra thuyền đâu mà về. Mọi người trở nên khó chịu bức rứt, như đang đi trên con đường quang, bỗng thụt chân xuống hang sâu thăm thẳm. Ngoài việc bắt tù làm đường, hàng ngày chúng phải để ra một số làm nhà ở. Một buổi sáng, toán làm nhà đang sạp để nằm. Đồng chí Thê, một nông dân đứng tuổi, có hàm răng đen chất phát, lúc nào cười cũng trình bày cả răng lưỡng lợi. Thê là xã đội trưởng một làng ven bờ bể bị bắt năm 1950, trong lúc đi đánh cá. Thê hai tay đang thoăn thoắt, nhưng óc còn nghĩ chuyện khác. Nhìn ra ngoài trời, sương mờ mịt, lẩm bẩm nói một mình. Trời mù thế này mà đi bể thì được lắm cá chim. Nghĩ đến chuyện đi bể, chuyện đánh cá chim, thề bỗng nhớ đến nhà. Không biết bây giờ vợ con đang làm gì, chắc là chúng nó khổ lắm. Gì mà không khổ, ngài còn mình ở nhà, hai vợ chồng làm quần quật, vợ đi hót phân, chồng đi đánh cá thuê suốt hàng tuần ngoài bể. Thế mà quanh năm vẫn bữa cháo bữa rau, nhà ở không bằng cái chuồng lợn nhà người ta. Vợ thê chỉ có hôm cưới nhau mới mặc được cái váy lành, còn quanh năm vá chằn vá đụp. Mới 24, 25 tuổi mà đã già như quá 30. Gì mà chẳng già, suốt ngày phơi dưới nắng, đi hết cùng hoang mã vắng, kiếm chảy máu mắt, không được cánh cứt. Thê lại nghĩ đến hai con. Con Hoe lên 7, vẫn ở chuồng, mắt toét. Thằng Cu lên 2, suốt ngày bò lê bò càng ăn đất ăn cát. Có hôm bốc cả cứt gà bỏ mồm. Ngày Tết, con Hoe đòi may áo mới. Hai vợ chồng nhìn nhau nuốt nước mắt. Lắm lúc, thề muốn bỏ nghề chài, làm nghề cài. Nhưng ruộng đâu mà làm, trâu bò cày cuốc đào đâu ra. Lại thêm, nạn giặc đổ bộ, bao vây bể, đốt lưới cướp thuyền. Thật là trăm nghìn thứ khổ. Mình còn ở nhà, vợ con còn khổ như thế. Huống hồ, không có mình, thì còn đối rách đến mức nào. Lại chết đường, chết chợ mà thôi. Nghĩ đến đấy, một nỗi buồn nhức nhối thấm vào ruột, vào tim. Thê lại nghĩ đến phong trào du kích xã. Không biết nó còn khá như ngày mình ở nhà, hay lại tan rã cả rồi. Thôi thì giặc, nó tha hồ mà hành hạ cướp bóc nhân dân. Phải về, sống chết cũng về, để làm lụng nuôi vợ, nuôi con, tổ chức xây dựng du kích giữ lấy làng, lấy nước. Thê bỗng ngừng lại, một tia sáng vụt lóe trong óc. Không đắm được thuyền bằng gỗ thì đan thuyền bằng nứa. Miền bể vùng ta không ai làm thuyền bằng nứa, nhưng nghe ở Bình Trị Thiên thuyền toàn làm bằng tre. Nứa có xấu hơn tre nhưng chắc cũng được. Ý kiến đột ngột của Thê được truyền đi khắp trại, làm mọi người chợt tỉnh. Có thể được lắm, nhưng ở cung đảo nứa bé và cũng ít thôi. Thiếu nứa đang bằng mây. Mây có hơi yếu, nhưng lão học góp ý kiến làm khung thật chắc thì vẫn được. Toàn trại quyết nghị làm thuyền bằng nứa. Một luồng gió phấn khởi tràn vào lòng mọi người. Ban đại diện xin tên quản đi chặt nứa để đan giường nằm. Ngày hôm đó, anh em chặt gấp 4 ngày thường. Thằng quản nó khen, giỏi lắm, chủ nhật sẽ cho nghỉ. Anh em cười thầm, càng tốt, 6 tháng nữa mày sẽ mất lon. Toán làm nhà có thêm sáng kiến, tất cả dụng cụ làm nhà sẽ làm dụng cụ cho thuyền. Cột nhà là cột buồm, rui là sào chống, vặt dương là bơi chèo. Lão học nấu cơm xong là đi bổ củi, nhưng kỳ thực để đẻo bơi chèo. Có hôm đẻo gần xong, thằng quản nó đi đến, lão phải vội vàng bổ đôi làm củi. Tiếc nhăn mặt lại, như miếng thịt sắp bỏ vào mồm bỗng rơi xuống đất. Lão cầm chiếc bơi chèo vỡ đôi ném xuống hố rác cho khỏi ngứa mắt. Suốt nửa tháng liền đã đan xong một tấm mên thuyền và đầy đủ tất cả dụng cụ, khung sạp, bơi chèo. Chỉ còn cạp lên nữa là hoàn toàn. Kết quả đó càng động viên tinh thần mọi người. Tấm mên thuyền vẫn xem như sạp để nằm. Lần này thì có 100 thằng tú mì cũng chịu bó tay. Lão học vừa đun bếp vừa sáng tác ngay một câu hò chèo đò. Ai ơi xin chớ chủ quan, bước đường tranh đấu gian nan còn nhiều. Làm xong mên thuyền, nhưng cạp thuyền ở đâu? Để chiếc thuyền thứ nhất vào chỗ nào để làm chiếc thuyền thứ hai? Vấn đề khó khăn này đã làm cho tất cả anh em nhức óc suốt gần nửa tháng trời. Hiện giờ vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết. Thật đã hút phải núi đá. Lão học bổ củi nghĩ đến chuyện giấu thuyền ở đâu mà điều chém phải tay. Bằng, chức, có hôm quên cả cho hai con chó quý ăn. Thê thì suốt ngày vò đầu vò tay. Vô lẽ chịu à? Không có lý. Nhưng có lý đức đi rồi vì chưa ai tìm ra cách giải quyết. Bốn ngồi cặm cụi đào lỗ chôn cọc dương, bỗng nảy ra ý kiến. Hay là đào ngay hầm bí mật trong nhà để cạp thuyền. Nhưng đào được một cái hầm bí mật để cạp được một chiếc thuyền chở 50 người không phải là chuyện dễ. Phải rộng 4 thước, dài 8 thước, sâu 1 thước 7. Đất ở đây là đất cát, đào đến đâu sụp đến đó. Lính canh chỉ cách nhà 10 bước, khó lòng lắm. Bốn ngồi yên chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Tất cả những khó khăn ấy bốn đã hình dung được rồi. Nhưng bốn tin có lối thoát. Bốn xưa là công nhân mỏ than Hồng Gai. Suốt gần 10 năm trời lăn lộn đào hầm, khai mỏ. Bốn cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Muốn chắc chắn hơn, bố triệu tập một số anh em công nhân mỏ lại mạng đàm. Trong lúc đó, toàn trại thảo luận rất găng. Nên hay không? Một nửa nên, một nửa không. Nhóm công nhân sau một hồi trao đổi đã thống nhất ý kiến. Bốn đại diện nhóm xin phát biểu. Chúng tôi thấy cương quyết làm được. Đất này tuy khó đào, nhưng sẽ áp dụng phương pháp đào mỏ than. Đào đến đâu chống đến đó. Suốt gần 10 năm, sống với hầm, với mỏ, chúng tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Anh em tin ở chúng tôi. Niềm tin sắt đá của anh em công nhân đã làm vững lòng mọi người. Du đề nghị tối mai đào thử. Sáng hôm sau, xin tên quản lên rừng lấy gỗ về làm cọc chống. Nó hỏi, bảo là làm cọc giường. Đêm hôm sau đào thử, tóe lên nhiều tia hy vọng. Hầm có vẻ vững chãi. Bọn lính gác vẫn không hề hay biết. Nhìn xuống đoạn hầm tối om mới kiến trúc, anh em thấy phấp phới ánh sáng tự do. Từ đêm đó trở đi, đêm nào cũng đào từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Các đồng chí công nhân mỏ, anh em nào có sức khỏe đều xung phong vào kiếp đào hầm. Bốn được chỉ định làm tổ trưởng. Bằng cũng có mặt ở kiếp đào hầm. Đào hăng và khỏe như lúc kiến trúc trận địa phòng ngự. Có nhiều đồng chí thấy Bằng đào liên tiếp không nghỉ tay liền nói: Bằng, nghỉ tay một chút, đưa xẻn tớ thay cho kẻo mệt. Bằng vẫn đào hùng hục. Mệt chi, ngày tớ còn ở đơn vị, hành quân đến chỗ bố trí phục kích có hôm đến hơn 3 giờ sáng. Không kịp nghỉ mà thở, đã phân công đào hầm đặt súng máy. Gặp phải đứt đồ, đào chảy máu cả hai bàn tay, còn gian khổ gấp mấy. Cậu kiếm cái xẻng đào thêm vào một tay cho chóng. Ban ngày, làm việc khổ sai quần quật. Ban đêm, đào hầm đến 12 giờ. Ăn lưng lửng nửa bụng, nhưng tất cả đều vui vẻ phấn khởi hơn bao giờ hết. Anh em đặt tên là hầm giải phóng. Càng đào sâu xuống, càng gặp nhiều đá to. Anh em càng vất vả. Hòn đá nào to phải khiêng lên hầm, đào cát lắp xuống nền nhà. Trên đào, dưới đào, xúc cát, đổ cát, lục ca lục cục. Nhưng công việc làm có tổ chức chu đáo nên hết sức nhanh chóng và bí mật. Bốn càng tỏ ra xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm. Sườn chống, miệng hầm vững chãi như thành. Bốn hằng ngày đi làm, ít nói nghịch, nói trêu bằng như trước. Lúc nào rảnh, cũng húy hoái vẽ xuống đất các kiểu hầm mỏ than. Tính toán, dự trù số gỗ cần lấy thêm để làm sườn chống. Trầm ngâm suy nghĩ như một nhà toán học. Chức gọi bốn là kỹ sư mỏ. Cả trại cũng gọi bốn là kỹ sư mỏ. bằng từ đấy nể bốn hơn, không hay cãi bướng, sinh sự với bốn. Cả trại càng trở nên gần gũi thương yêu nhau như ruột thịt. Chu mắt lòng mắt dạ, như đang thấy đơn vị trỗi dậy trong mùa luyện quân lập công. Lao động và chiến đấu để tìm con đường sống còn duy nhất đã gắn bó lấy mọi người. Một buổi sáng, Chức lên cơn sốt nặng, thằng Quảng cho nghỉ. Chức đến đề nghị với Du để Chức đi làm. Bốn ở nhà thay mình nằm ngủ, tối đủ sức đào hầm. Du khuyên mãi không được, phải để cho Chức đi làm việc nhẹ. Chức ngồi đập đá, mắt đổ hoa vàng hoa tía, cung đảo quay tít như trong trống. Nhiều đồng chí sau đó hễ ốm cũng làm như Chức. Anh em kiếp đào hầm thay phiên nhau ở nhà ngủ nên phần mệt mỏi cũng đỡ bớt. Đất dưới hầm đào lên càng nhiều, không đem ra ngoài được, phải đổ ngay trong nhà. Nhờ đất cát, chúng không biết mới cũ, nhưng nền nhà cứ tự dưng cao dần lên, thế nào nó cũng nghi. Muốn che mắt chúng, anh em bí mật nâng cột giường lên cao dần theo mặt đất. Chẳng khác gì làm trò quỷ thuật. Đến hôm chủ nhật, xin tên Quảng cho sửa sang nền nhà. Anh em lợi dụng đem cát đổ bớt ra sân, rất khéo léo và hợp pháp, nên chúng không thể ngờ được. Tên Quảng vào trại chơi, nhìn quanh thấy ở đâu cũng bằng phẳng sạch sẽ, nó ngắm nghía một cách bằng lòng. Các anh thật là những người có tổ chức, có vệ sinh. Tôi chưa từng thấy một đoàn tù nào như thế. Lão Học làm bếp, đánh cắp của bọn lính vài con cá khô, đem đến nướng cho các đồng chí công nhân hầm giải phóng ăn tẩm bổ. Cá mặn chát, nhưng mỗi người nhắm một tí cũng thấy tỉnh người. Một đêm, Bằng và một đồng chí nữa khiêng một hòn đá to lên miệng hầm, y ạch gần 15 phút đồng hồ, vừa lên đến nhà, đã rơi trúng chân Bằng, toát một miếng thịt. Bằng nghiến răng, suýt kêu lên, tí nữa thì bọn lính canh nó biết. Đêm đó, Bằng nằm ôm chân không dám rên, đau nhức buốt tận xương, nhưng không thể nào lên xin thuốc được. Lấy cớ gì mà xin? Đang đêm ngủ, làm việc gì đến nỗi toát cả chân? Hay lại bảo với chúng là chúng tôi đang đào hầm bí mật để cạp thuyền. Bốn liền có ngay sáng kiến. Sáng mai đi làm. Bằng cố nhịn đau, đi thật thẳng để xe đá. Bốn ngồi đục đá trên núi, nhìn quanh thấy vắng bọn lính gác, lăn xuống một hòn đá to. Bằng chạy đến, chẹt chân vào hòn đá, kêu trời kêu đất, ôi trời ơi, đã đè phải chân tôi rồi, đau quá trời ơi. Anh em và thằng cai chạy đến, Bằng nhờ đẩy hộ hòn đá, rút chân ra, nhăn nhó đau đớn, mà đau thật. Bằng xin nó thuốc và bông băng. Thằng cai chỉ lấy thuốc đỏ ra cho và chửi. Đồ ngu như chó, mù hay sao mà để đá đè phải. Bằng đau đứt ruột, nhưng vẫn cười thầm. Ừ, tao ngu đấy. Mày cứ việc bán cái ngu này mà ăn. Bằng cố năn nỉ xin chút thuốc đỏ bỏ vào chiếc ống thuốc tiêm, đem về cho Chức làm bít báo. Một hôm, đang xúm nhau khiêng một hòn đá thuộc vào loại kết xù. Vừa khiêng, vừa thở dốc từng hồi. Ra khỏi cửa hầm, phân công một số anh em ngồi hát thật to, để che lấp tiếng thở mệt nhọc, sợ tên lính gác nó nghe. Thằng lính gác ở ngoài bỗng chỏ mồm vào trại, hét lên một câu gì không rõ, nhưng cuối cùng chỉ nghe hòn đá to. Cả trại như ngừng thở, thôi bỏ mẹ rồi, đúng là nó thấy chúng mình khiêng hòn đá to. Thất bại lần này nữa thì thật cay đắng vô cùng. Anh em để hòn đá xuống, đứng sững nhìn nhau trong bóng tối. Bằng nóng nảy, bực tức thốt lên. Lại tan ra khói à? Không ai nói gì. Chờ nó vào. Chờ sự thất bại quá đột ngột, đến bóp chết tất cả công trình mồ hôi nước mắt của gần 100 người suốt một tháng nay. Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy nó vào. Hồi hộp quá, hay là nghe nhầm? Nhầm thế nào được, cả trại cùng nghe thấy kia mà. Anh em cứ việc chôn đá xuống đã, tiếp tục đào, còn nước, còn tát. Mai điều tra sao? Thì ra nó bảo, chúng mày còn hát to, ông ném một hòn đá to. Nghe chẳng ra đầu đũa, cả trại được một mẻ hú hồn. Đã đào được hơn 4 thước hầm, rộng 4 thước, sâu 1 thước 7. Đêm hôm đó, vào khoảng 9 giờ tối, chí hầm tối như bưng, tổ đào hầm vẫn lặng lẽ làm việc. Chốc chốc gặp phải hòn đá to, chỗ đất cứng, mái lửa nháy sáng lên một tí rồi tắt ngấm. Những thùng cát đầy âm ấp chuyển lên miệng hầm nhanh thoăn thoắt. Anh em ở trên đón lấy rải ra khắp nền nhà. Cả tổ như tắm người trong cát. Mồ hôi trộn với cát nham nháp khắp cả người. Không một tiếng nói, chỉ nghe tiếng xẻn, thùng xúc cát lạo xạo. Tiếng thở gấp rút, mệt nhọc. Bỗng nghe tiếng bằng se sẻ. Thôi bỏ mẹ rồi các cậu ạ. Cái gì thế? Cái gì thế? Hòn đá to quá. Đào thêm vào xung quanh xem nào. Không bật được lên nà. Cố lên tí nữa xem nào. Mái bật lửa sáng hầm. Ánh lửa mờ mờ. Thiếu không khí nhạt dần như muốn tắt. Một hòn đá rất to. Cao gần 1 thước. Và rộng gần 2 thước. Không thể đào thêm được nữa. Cả tổ quệt mồ hôi trán thở dài. Bằng cao mặt nhìn hòn đá. Trông nó có vẻ ngang ngạnh. Đầu bò đầu biếu quá. Cái củ này ít nhất cũng đến 20 cân bọc phá. Một anh đạp đạp vào hòn đá lắc đầu. Sao mà lắm khó khăn thế? Không bẫy được hòn đá này đi, hầm đành bỏ dở. Bốn bỏ xẻng xuống, lên báo cáo với Chu. Gặp hòn đá to quá, không tài nào lai chuyển nổi. Dù hỏi bốn, có thể quy động thêm anh em xuống bốc lên không? Không ăn thua, vì hòn đá này nặng hàng tấn. Anh em Chu xuống hầm, bật máy lửa xem. Tất cả đều trở lên lè lưỡi. Có trời mà khiêng, to như quả núi. Du cầm máy lửa, sôi chung quanh chân hòn đá. Nhìn trước, nhìn sau, lông mày nhíu lại. Không thể đào lui đào tới được vì hòn đá nằm ngay chính giữa nhà. Tổ đào hầm đã chui lên hết. Lão Học rót nước nấu với cơm cháy cho anh em uống. Uống gáo nước cho mát ruột đã. Cứ từ từ thế nào cũng xong. Bốn uống cả một gáo nước đầy. Nói với Chu, đề nghị anh em cho thảo luận xem có sáng kiến gì không. Du cũng nghĩ như bốn, chỉ có trí tuệ tập thể mới giải quyết nổi vấn đề này. Anh em rì rầm mạn đàm, kẻ cách này, người cách khác. Nhưng cuối cùng đều đi đến chỗ giải quyết. Bí. Băng nằm xoài ra rạp, suy nghĩ chán cách, chẳng ra đâu vào đâu. Hay là bỏ Quách đi, tìm cách khác cạp thuyền vậy? 11 giờ đêm, vẫn chưa có một tia sáng nào. Chiếc cò hương đang nằm, bỗng ngồi nhổm dậy. À, tôi có ý kiến. Đào một cái hầm bên cạnh, rồi đẩy hòn đá vào đấy. Nếu đẩy được hòn đá ấy, thì còn phải bàn chuyện gì nữa? Nhiều tiếng người xì xào phản ứng. Bốn đứng phắt dậy. Tôi nghĩ ra rồi. Cả trại nhìn bốn vui sướng tin tưởng. Bốn nói, do ý kiến đồng chí chức, tôi nảy ra sáng kiến đào một cái hầm to ngay dưới chân hòn đá. Xong sẽ đào sâu vào chân. Hòn đá hỏng chân sẽ tuột xuống hầm. Ý kiến hay lắm, quan hô kỹ sư mỏ. Bằng ôm lưng bốn, nhấc lên cao rồi đặt xuống. Ai đẻ ra cậu mà lắm sáng kiến thế? Du cũng thấy người nhẹ nhõm, vui vẻ cười. Giai cấp công nhân đẻ ra cậu ta đấy. Đêm hôm đó, đào đến 4 giờ sáng thì dọn xong hòn đá. Chỉ ngủ được 1 giờ là phải dậy đi làm khổ sai. Nhưng ai nấy mặt mày tươi tỉnh, hớn hở như vừa nghe tin chiến thắng.